Con đường tin mừng. Cha Phạm Gia Thụy, dòng Chúa Cứu Thế.
Anh chị em thân mến, như đầu lễ tôi đã gợi là hôm nay Chúa cho chúng ta được nhớ lại cái con đường tin mừng, làm sao qua dân tộc của chúng ta đã đến với chúng ta ngày hôm nay. Và khi chúng ta ngồi đây với tư cách là người tin, có nghĩa là lấy Chúa Giêsu làm sự sống và làm luật sống của mình, thì phải cả một cái can thiệp của Thiên Chúa vào trong cái lịch sử trần gian đầy những bấn loạn và đầy những sai lầm này, chúng ta phải đọc được cái mầu nhiệm đó, chứ không phải theo đạo là nhập bọn vào cái tụi lâu lâu vài cái việc đạo đức bên ngoài, không phải vậy. Tại vì cái gốc là đi theo Chúa Kitô, mà là Chúa Kitô đã chết và sống lại, từ đó trở đi cải tạo lại tất cả cái mặt đất và cái lịch sử loài người, không còn đứng ở trong tư thế hư đi mất đời đời, mà là trong tư thế được cứu độ. Cho nên hôm nay chúng ta gợi một vài cái nét ở lịch sử một cách rất đơn giản thì nó đụng tới chúng ta ngày hôm nay. Lúc nãy thì cộng đoàn chúng ta vừa hát cái thánh vịnh hồi hương của dân của Chúa vào thế kỷ thứ 5 trước công nguyên. Chúng ta biết là vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên, dân Do Thái là dân riêng của Chúa bị bắt lưu đày tất cả qua Babylon, chia làm hai đợt khác nhau. Và trong cảnh lưu đày đó 49 năm sau đó thì có lệnh được quyền hồi hương để mà xây dựng lại đất nước và đền thờ của mình. Cho nên trong cái cảnh bồng bế đi rồi bây giờ bồng bế về lại, thì một số đông đã không còn sống nữa, và con cháu của những người ấy sau 49 năm về lại quê cha đất tổ. Và cái cuộc hành trình về lại đó là tràn đầy vất vả tối tăm, tại vì khi về lại đất mà mình đã bỏ đi mấy chục năm rồi thì bị dân tại chỗ cướp hết, đâu còn đất để mà sống. Điểm thứ hai thì cái quan trọng hơn là cái dân tại chỗ bị lai căn bởi các dòng máu của các dân tộc khác tới chiếm. Và vì thế cho nên một khi dòng máu dân tộc đã mất thì dòng máu tôn giáo cũng không còn tinh tuyển. Nhưng mà tác giả của cái thánh vịnh lưu đày vẫn coi như thế là cái dấu chỉ rất lạ, bồng bế nhau hoan lạc về lại với nhà quê cha đất tổ của mình. Mà phía sau thì không phải nói tới cụ thể, mà nói tới cái viễn tượng tương lai, Chúa sẽ làm lại tất cả dân của Thiên Chúa một cách khác hẳn. Từ những cảnh lưu đày khắp mọi chỗ mọi nơi, Ngài thiết lập một dân mới, và dân đó từ hôm nay trở đi sẽ là dân không còn là xa lạ mà là thiết thông sống với Thiên Chúa. Như vậy thì loan báo rõ ràng về mầu nhiệm Chúa Giêsu đến và thành lập một dân mới bằng chính cái hy sinh thập giá của Ngài và bằng Thánh Thần đổ xuống. Và từ đó trở đi các tông đồ sẽ đi loan báo tin mừng cứu độ cho tất cả nhân loại này. Thế rồi tin mừng đã đến Việt Nam như thế nào? Thì chúng ta biết là đã phải trải qua 3 thế kỷ đầu tiên Hội Thánh bị bắt bớ cấm cách, cho tới đầu thế kỷ thứ 4 mới được bằng an. Và lúc đó thì Hội Thánh lại là người khởi sự loan báo tin mừng và văn minh hóa các dân tộc ở vùng Âu Châu. Và vì thế cho nên Hội Thánh lại là nòng cốt để tái tạo lại con người trong nhân bản, trong nhân tính, và xây dựng lại cái xã hội bị đổ vỡ do tất cả những chiến tranh và những áp bức của chế độ Roma, vân vân và vân vân. Rồi thì tin mừng đi chỗ nào cũng vậy, khởi sự thì được đón nhận, rồi sau đó thì bị bắt bớ. Chúng ta nhìn qua cái lịch sử Hội Thánh nó đi như vậy. Cho nên vào thế kỷ thứ 16 khi mà tin mừng đến Việt Nam của chúng ta thì một thời gian rất vắn gọn được rao giảng. Thế rồi sau đó cuộc bắt bớ tiếp tục 300 năm liên tục. Trong 300 năm đó thì chúng ta thấy hai cái mạch. Thứ nhất là cái mạch đất đai, tin mừng đi ra làm sao. Thứ hai là cái mặt con người, tin mừng đã đụng chạm tới con người như thế nào. Về mặt đất đai thì nếu anh em chịu khó có một thời gian để đi lại cái hành trình trên đất nước của chúng ta, quốc lộ 1 đặc biệt đó, thì chúng ta thấy như thế này. Bắt đầu từ Bắc Ninh đi vào phía trong này, trải dài trên cái quốc lộ 1 đó là các địa điểm của các vị tử đạo rất là nhiều, chỗ nọ chỗ kia, và tập trung đặc biệt ở nơi Hồ Bảy Mẫu hay là ở Nam Định chẳng hạn, kéo dài cho tới Thanh Hóa, cho tới Huế, cho tới miền Nam này, và xoa tới lục tỉnh. Ven bờ sông Vĩnh Long cũng là chỗ người ta xử tử các quân nhân có đạo. Rồi cái một chỗ như mặt Bắc, một cái làng hẻo lánh, một ngã tư ở trong cái làng đó cũng là chỗ người ta xử tử thánh minh. Như vậy thì đứng về mặt con người là cái máu các thánh tử đạo trải dài khắp cả các cái miền đất Việt Nam của chúng ta, ngoại trừ từ cái vùng mà tôi quan sát thì từ phía quá Bắc Ninh đi lên cho tới Lạng Sơn không thấy có dấu vết nhà thờ bao nhiêu. Như vậy là cái đạo loan truyền trên đó rất ít, hoặc là cái vùng đó thì những người bị bắt bớ có đạo chạy lên trên đó mà sống, cho nên cái cuộc bắt bớ đuổi theo giết chóc không tới cái vùng đó được. Đó là về mặt con người. Về mặt con người nữa thì chúng ta lại thấy qua những khuôn mặt tử đạo, không phải là những người anh hùng mà là tất cả mọi khuôn mặt đều có trong dân tộc của mình, từ những giám mục ngoại quốc cho tới các giám mục Việt Nam, cho tới các linh mục, các thầy kẻ giảng, cho tới quân nhân, cho tới ông trùm, cho tới các bà mẹ trong gia đình, cho tới các nữ tu, tất cả chúng ta đều thấy xuất hiện ở trong danh sách của những người tử đạo cả. Như vậy thì không do cái tính chất anh hùng hay là can đảm gì hết, mà nó là một cái mầu nhiệm của việc ơn của Thiên Chúa tuyển chọn những người đó đã cộng tác với Thiên Chúa ra làm sao. Vì thế cho nên mang cái dấu tích ở nơi đời của mình là chứng tá của Chúa Giêsu chết và sống lại. Cho nên về hai mặt, từ nẻo đường cho đến những khuôn mặt chúng ta đọc đều tràn ngập trên cái đất nước quê hương này. Mà chúng ta được biết rõ theo cái lời của Chúa xa nói thì chỗ nào máu các thánh tử đạo đã đổ ra là nơi chỗ mà Chúa gieo cái hạt giống của con một của Ngài chết và sống lại ở nơi đó. Và thế gian có làm trời làm đất cũng không thể nào đuổi Thiên Chúa ra khỏi cái vùng đó được nữa. Tức là quay lại cái mầu nhiệm căn bản là cái mặt đất này, con người chúng ta sống mấy chục năm rồi cuối cùng bị rớt vào cái luật tiêu diệt tất cả, không ai là tồn tại được. Nhưng mà cái phía sau cái luật tiêu diệt là sự chết đó, chỉ muốn nói tới cái sự chết đời đời mà không ai gỡ được nếu con Thiên Chúa đã không vào trong cái trần gian khốn khổ của chúng ta đây, lãnh nhận tận gốc cái sự chết và tội lỗi của chúng ta và đã đánh đứng nó ở nơi thập giá. Và vì thế cho nên Thánh Thần đổ xuống và từ đó trở đi thì đã tạo dựng được một nhân loại mới đang sống trong cái vất vả hành trình giới hạn của mình, mà lại sống hiện diện của Thiên Chúa trong chính tâm tư, trong đời sống cả thân xác lẫn tâm hồn của mình. Và đó là cái mầu nhiệm cứu độ mà Chúa làm ra. Cho nên cái mầu nhiệm đó qua lời rao giảng của hội thánh, qua ơn mà Thiên Chúa ban cho tổ tiên chúng ta để đón nhận được cái lời rao giảng đó cách thế nào, và đức tin chuyển đến cho chúng ta ngày hôm nay. Cho nên nếu mà chúng ta suy nghĩ một cách cận kẽ một chút thì việc chúng ta ngồi đây phải cả một cái hành trình của lịch sử cứu độ, chứ không phải đơn giản một lúc có hứng vì gặp một người có đạo mà cả một cái lịch sử đó. Tôi thì trước khi tôi đi tu thì tôi có hỏi bố tôi, thầy làm sao mà gia đình của nhà ta có đạo thế nào vậy? Thì ông cụ trả lời rất đơn giản. Cái thời Minh Mạng đó, quê tôi là ở Hà Nam, ở trên sông Đáy đó, anh em nào biết đó. Mà sông Đáy là cái vùng mà truyền đạo rất lớn ở trên đó, mà truyền đạo bằng con đường là đi ghe hay là đi trên đường, các cụ thì đi bằng cáng đó. Nhưng mà cái ghe là cái thuận tiện để vừa đi truyền đạo, lại vừa hễ mà bị bắt bớ thì xuống ghe trốn rất là dễ dàng, đi vào trong cái phía rừng ở phía trong đó. Cho nên ông cụ tôi có kể như thế này, vào thời Minh Mạng thì có một linh mục bị săn đuổi, rồi thì gia đình chúng tôi ở sát bờ sông, cho nên gia đình họ hàng đã cho cái linh mục đó tá túc mấy tháng gì đó tôi không có rõ, quên rồi. Và trong cái lúc tá túc như vậy thì không biết làm sao mà tin mừng được đến với họ hàng gia đình, cho nên họ hàng của tôi trở lại một nửa. Một nửa bây giờ vẫn là không có đạo và một nửa thì có đạo. Mà cái nửa không có đạo là thuộc về cái hàng tiên chỉ, cho nên cái quyền thứ nhất trong làng vẫn thuộc về cái nửa không có đạo. Nhưng mà hai bên thì hiếu hòa với nhau, không có chuyện gì xảy đến. Đó thành cho nên nhờ cái gốc là cho một linh mục tá túc trong cái thời bắt bớ cấm cách, mà họ hàng chúng tôi một nửa đã biết Chúa Giêsu và theo đạo từ đó. Thì cái cách lối mà Thiên Chúa làm là như vậy. Ngài không để cho đạo từ trời xuống cho chúng ta những may mắn trần gian, mà ngược lại tin mừng của Chúa đến bằng chính cái cuộc đời khốn khổ vất vả của chúng ta. Chúa lãnh nhận lấy làm chính Chúa, đạo là vậy, đời của mình trao cho Thiên Chúa, Chúa trở thành quà tặng cho chúng ta. Và ngược lại, một khi Chúa trở thành quà tặng cho chúng ta, thì ngược lại chúng ta cũng trở thành quà tặng qua Chúa Giêsu chúng ta hoàn lại cho Thiên Chúa Cha. Và đó là cái mầu nhiệm của việc chúng ta có đức tin trong đời của chúng ta là vậy. Cho nên ngày hôm nay khi mà chúng ta nhắc lại cái hiện diện của đức tin đã đến với trên đất nước dân tộc của chúng ta và đến với chúng ta ngày hôm nay, là cả một cái lòng biết ơn trong cái mầu nhiệm xót thương của Thiên Chúa, không phải vì chúng ta anh hùng hay là tốt đẹp, nhưng vì Chúa thương. Chúa muốn cho tất cả cái dấu ấn của con một ngài, một khi đã vào trong trần gian này, thì là vùng đất của Thiên Chúa thật sự. Tại vì thế gian này nơi Chúa đã đến làm người chết sống lại, đó là quê hương của Chúa. Và không cách gì người ta loại bỏ Thiên Chúa được. Ở chúng ta đọc được lịch sử của cái mầu nhiệm bắt đặt khắp mọi chỗ mọi nơi, ngược lại đã không tiêu diệt, mà ngang qua đó cái chứng về Thiên Chúa lại càng mạnh mẽ hơn. Lẽ dĩ nhiên cái chứng đó đến với chúng ta ngày hôm nay. Cho nên người có đạo có nghĩa là người mang ở nơi mình cái chứng là hiện diện của Chúa Kitô. Và vì mang ở nơi mình cái chứng là hiện diện của Chúa Kitô thì chúng ta sống làm chứng cho mầu nhiệm đó. Cho nên đích xác người có đạo là người làm chứng rằng Chúa đã đến trong trần gian, đã kêu gọi chúng ta và đã đưa chúng ta vào trong cái nước trời, nơi chỗ mà Ngài sẽ ban cho mầu nhiệm vinh quang phục sinh mà Ngài hứa cho chúng ta tất cả. Vì thế cho nên tuần sau khi mà Chủ nhật chúng ta chấm dứt cái mùa, một cái mùa phục vụ, thì lại nhắc tới cái mầu nhiệm Chúa sẽ đến và hoàn tất lịch sử. Và vì Ngài đã vào đây thì Ngài sẽ hoàn tất lịch sử theo ý định yêu thương của Ngài. Ngài đến không phải để tiêu diệt mà để cứu độ. Cho nên tin mừng cứu độ mà chúng ta mang nơi mình, nó mang cái sức lan tỏa tất cả cho những người mà chúng ta gặp, bất kỳ bằng cách nào. Cho nên chúng ta cảm tạ Chúa đã thương chúng ta tới cái mức như vậy. Trong lòng tin đó, xin mời anh chị em đứng dậy, chúng ta tuyên xưng đức tin của chúng ta.